Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin giá nhà sẽ tăng vọt nếu người mua nhà sử dụng tiền hưu bổng để đặt cọc. Hãng tin Yahoo News đưa tin giá nhà có thể tăng thêm tới 86.000 đô la ở một số thành phố thủ phủ của Úc nếu những người mua nhà có ý định sử dụng tiền hưu bổng của họ để đặt cọc. Theo đề xuất về nhà ở của phe đối lập liên bang, người Úc có thể rút ra tới 40% tiền tiết kiệm hưu bổng của họ, tối đa là 50.000 đô la để mua căn nhà đầu tiên. Thế nhưng, Hội đồng thành viên Quỹ hưu bổng nhận thấy, điều này có thể sẽ làm tăng giá nhà trên khắp năm thành phố thủ phủ lớn nhất của Úc. Mô hình dự đoán cho thấy, giá nhà trung bình ở Sydney sẽ tăng thêm 80.000 đô la. Ở Melbourne sẽ tăng thêm 70.000 đô la. Ở Brisbane sẽ tăng thêm 78.000 đô la. Và ở Perth sẽ tăng thêm 86.000 đô la. Giám đốc điều hành Hội đồng thành viên Quỹ hưu bổng, Misa Subert, cho biết điều này sẽ gây thêm khó khăn cho cuộc khủng hoảng khả năng chi mua nhà. Trong khi đó, nhà đầu tư Jonathan N. phát biểu trong một cuộc điều tra của Thượng viện rằng lợi ích tài chính của việc mua được nhà sẽ lớn hơn chi phí đối với quỹ hưu bổng của người Úc. Một phần là do giá trị của khoản tiền này được xem như một khoản đầu tư. Một lời kêu gọi vừa được đưa ra về việc những người Úc có nguồn gốc văn hóa đa dạng hãy xắn tay áo lên và đi hiến máu sau khi một nghiên cứu mới đây cho thấy sự thay đổi trong nhóm máu của quốc gia. Bốn nhóm máu thường được biết đến là A, AB, B và O. Thế nhưng, tiến sĩ Rena Hirani thuộc Hiệp hội Chữ thập đỏ Úc cho biết, người ta ít biết rằng có hơn 360 biến thể nhóm máu có thể liên quan đến sắc tộc của một người. Bà nói rằng, nhóm máu được xác định dựa trên gen và bị ảnh hưởng bởi di truyền, tương tự như màu da và màu tóc. Tiến sĩ Hirani gần đây đã dẫn đầu một nghiên cứu được thực hiện đối với nửa triệu người, trong đó nêu bật sự thay đổi trong các biến thể nhóm máu ít được biết đến hơn. Nghiên cứu nhận thấy có sự gia tăng đáng kể trong các biến thể thường thấy ở Ấn Độ, một phần ở châu Á và Trung Đông. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hai loại máu có nhu cầu cao thường thấy ở những người hiến tặng sinh ra ở các quốc gia như New Zealand, Samoa, Zimbabwe, Sudan, Kenya, Ai Cập, Iran, Syria và Philippines. Tiến sĩ Hirani nói rằng điều quan trọng là mọi người nên hiến máu bất kể hoàn cảnh xuất thân của họ như thế nào. Hãng tin The Age cho biết sự thay đổi căn bản trong chương trình giảng dạy ở các trường học tại New South Wales sẽ giúp giáo viên hướng dẫn rõ ràng hơn và cụ thể hơn về những gì học sinh cần học, nhằm làm cho các giáo trình bớt mơ hồ hoặc dễ hiểu hơn. Giám đốc điều hành tổ chức tiêu chuẩn giáo dục New South Wales, Paul Martin cho biết, chương trình giảng dạy mới sẽ được triển khai ở tất cả các trường tiểu học và trung học trong 3 năm tới. Chương trình bao gồm nội dung chi tiết hơn và kiến thức thiết yếu để giúp nâng cao trình độ học tập cơ bản cho tất cả học sinh. Hơn 100 giáo trình của hàng chục môn học đang được viết lại sau quá trình xem xét toàn diện chương trình giảng dạy của bang New South Wales nhằm ngăn chặn sự sụt giảm kết quả học tập của học sinh trong các bài kiểm tra quốc tế trong hai thập kỷ qua. Sau khi được sửa đổi, các giáo trình được sử dụng trong trường học đối với các môn học chính sẽ có nhiều nội dung hơn, chi tiết cụ thể hơn về những gì học sinh nên được dạy và thời điểm giảng dạy của từng nội dung, loại bỏ sự mơ hồ và giúp học sinh tiếp cận được với các môn học chính. Những thay đổi đối với giáo trình khoa học từ lớp 7 đến lớp 10 sẽ bao gồm nhiều nội dung toán học hơn, bao gồm các phương trình, số liệu thống kê và phân tích dữ liệu, và cũng sẽ quy định chính xác những gì học sinh phải học khi nghiên cứu về lực và chuyển động. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc trao cho mọi người nhiều quyền kiểm soát lớn hơn đối với dấu vết dữ liệu của họ có thể mở rộng đáng kể nền kinh tế và tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người tiêu dùng. Dấu vết dữ liệu có thể hiểu một cách đơn giản là những thông tin mà người dùng Internet tạo ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Theo tổ chức Deloitte Asset Economist, Quyền dữ liệu của người tiêu dùng mang lại cho người Úc một số quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân của họ, nhưng cần được mở rộng ra ngoài tài khoản ngân hàng và nhu cầu năng lượng. Hãng tin Yahoo News cho biết, một nghiên cứu mới đây ước tính dung lượng dấu vết dữ liệu là gần 48.000 petabyte, hoặc tương đương với việc mỗi người Úc chụp và lưu trữ khoảng 2.670 bức ảnh mỗi ngày trong một năm trên điện thoại của họ. Tuy nhiên, đối tác của tổ chức Deloitte Asset Economics, ông John O'Mahony cho biết, nỗ lực của người tiêu dùng có thể giảm bớt nếu họ không phải lặp lại cùng một thông tin cá nhân để tất cả doanh nghiệp và dịch vụ kiểm tra và xác định. Tỷ lệ trao quyền cho người tiêu dùng kiểm soát dấu vết dữ liệu hiện nay còn thấp và việc đổi mới kinh doanh hạn chế, có nghĩa là việc mở rộng kiểm soát dấu vết dữ liệu đã bị đình trệ. Vì vậy, Deloitte Asset Economics đang kêu gọi chính phủ liên bang nên tích hợp các bộ dữ liệu của chính phủ và đưa Úc trở thành quốc gia dẫn đầu về dữ liệu mở. Những người dân đầu tiên đã bắt đầu chuyển đến 78 ngôi nhà ở xã hội hoàn toàn mới ở khu vực trung tâm của vùng North Melbourne, được xây dựng thông qua khoản đầu tư kỷ lục của chính quyền lao động vào nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Giám đốc đặc trách nhà ở Harris Singh mới đây đã đến thăm dự án phát triển nhà ở mới hoàn thành trị giá 40 triệu đô la trên đường Seal Street, được bàn giao trong khuôn khổ của dự án xây dựng nhà ở lớn trị giá 5,3 tỷ đô la của chính quyền bang. Theo kế hoạch, hơn 100 người có tên trong danh sách của tổ chức đăng ký nhà ở Victoria sẽ chuyển đến những ngôi nhà mới do Hiệp hội Nhà ở Housing Choice Australia sở hữu và quản lý, với nhiều loại nhà gồm 1, 2 và 3 phòng ngủ, hiện đại và tiết kiệm năng lượng. Địa điểm của những căn nhà trên đường Seal Street có vị trí thuận tiện, dễ dàng tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng, trường học, dịch vụ và công viên. Và trong quá trình xây dựng, dự án đã hỗ trợ hơn 350 việc làm. Kể từ khi dự án xây dựng nhà ở lớn bắt đầu vào tháng 11 năm 2020, hơn 9.200 ngôi nhà đã được xây xong hoặc đang được tiến hành xây dựng. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria sẽ xây dựng các phòng cảnh sát hiện đại mới ở các vùng South Melbourne, Nellwarren, Port Cook và Glenorth. Đồng thời, thiết kế của các phòng cảnh sát này đã được công bố. Theo hãng tin Premier, các phòng cảnh sát sẽ cung cấp cơ sở vật chất hiện đại cho sở cảnh sát Victoria, mang đến cho lực lượng cảnh sát cơ sở hạ tầng thực thi pháp luật tốt nhất, để lực lượng cảnh sát có thể tiếp tục đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Vùng South Melbourne sẽ có một phòng cảnh sát làm việc 24 giờ mỗi ngày ở địa chỉ 142 Docker Street. Tòa nhà trị giá 52 triệu đô la này sẽ có các phòng phỏng vấn và giam giữ hiện đại, phòng đào tạo lớn và bãi đậu xe an toàn cho xe cảnh sát. Như một phần của khoản đầu tư trị giá 78 triệu đô la cho hành lang phía đông nam đang phát triển của Melbourne, vùng Glenorth sẽ có một phòng cảnh sát hoàn toàn mới, trong khi phòng cảnh sát ở vùng Nellwarren cũng sẽ được nâng cấp đáng kể. Ngoài ra, thêm 25 triệu đô la sẽ được chi ra để xây một phòng cảnh sát hoàn toàn mới ở vùng Port Cook. Và đây là nguồn lực quan trọng đối với một trong những vùng ngoại ô đang phát triển nhanh nhất của tiểu bang. Dự kiến, nhà thầu xây dựng sẽ được công bố trong những tháng tới. Hội đồng thành phố Yarra đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yarra, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yarracity.vic.gov.au/Vogo.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học, với nhiều lựa chọn nghề nghiệp. SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 0800 849 010.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bảng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Giải đua xe thể thức 1 sẽ trở lại vào năm 2024. Hãy sẵn sàng để sống nhanh cùng Melbourne. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3. Mua vé tại grandprix.com.au. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các sĩ quan tuần tra đường cao tốc thuộc vùng Morabin đang điều tra về một vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở vùng Carrum vào sáng ngày 18 tháng 3. Cảnh sát cho biết một tài xế đang lái xe dọc theo đường Nepean Highway thì bất ngờ bị lạc tay lái và tông vào hàng rào gạch của một ngôi nhà ven đường vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng hôm đó. Người đàn ông lái xe, 44 tuổi, đến từ vùng Seaford, cũng là người duy nhất có mặt trên xe, bị thương nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Không có ai khác bị thương trong vụ việc này. Các tình huống xung quanh vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và các cuộc điều tra đang tiếp tục được thực hiện. Ngày 18 tháng 3, công ty dịch vụ gọi xe trực tuyến Uber đã đồng ý bồi thường 271,8 triệu đô la để giải quyết vụ kiện do các nhà khai thác taxi và tài xế tiến hành, trong đó cáo buộc Uber bắt đầu hoạt động tại thị trường Úc đã khiến họ mất thu nhập. Vụ kiện này do công ty luật Maurice Blackburn, đại diện cho hơn 8.000 chủ sở hữu và tài xế taxi, để trình lên tòa án tối cao bang Victoria. Các luật sư cho biết, đây là vụ dàn xếp lớn thứ 5 trong lịch sử Úc và là một trong những vụ kiện tập thể thành công nhất chống lại tập đoàn gọi xe trực tuyến Uber. Theo bên khởi kiện, sự xuất hiện của Uber trên thị trường vào năm 2012 đã lấy đi doanh thu từ các tài xế taxi được cấp phép. Về phía Uber, hãng này khẳng định chưa bao giờ cố ý vi phạm pháp luật, đồng thời đưa ra lập luận rằng hãng đã được chính phủ công nhận như một phần quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải của quốc gia. Theo Uber, công ty cũng đã có những đóng góp quan trọng cho các chương trình bồi thường liên quan đến taxi truyền thống tại Úc. Các nguyên đơn cáo buộc chi nhánh Uber tại Úc và các công ty mẹ đã hoạt động bất hợp pháp, do đó có được lợi thế cạnh tranh không công bằng so với những tài xế taxi và xe thuê tuân thủ luật pháp. Theo báo cáo điều tra hôm 18 tháng 3 của Thượng viện Úc, Úc đang phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng nề khi dịch kiến lửa đang bùng phát ngày càng mạnh mẽ trên khắp cả nước, với ước tính thiệt hại có thể lên tới 38 tỷ đô la. Theo báo cáo, dịch kiến lửa sẽ gây ra thiệt hại tổng hợp đối với ngành nông nghiệp, giải trí và du lịch, sẽ vượt quá 1,5% GDP của Úc. Chi phí đối với môi trường sẽ là 1,3% GDP, tổng cộng là 2,8% GDP, tương đương 38 tỷ đô la. Những chi phí này chưa tính đến chi phí sức khỏe con người dưới tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của dịch kiến lửa. Theo Trung tâm Dị ứng Quốc gia, ước tính sự xâm nhập của kiến lửa trên cả nước sẽ khiến khoảng 650.000 người bị đốt mỗi năm, trong đó có tới 175.000 người sẽ bị các phản ứng dị ứng như phát ban và sưng tấy. Vết cắn của kiến lửa thường gây ra cảm giác nóng rát kéo dài đến 1 giờ, và trong trường hợp xấu nhất có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong. Trong năm 2023, các đợt bùng phát dịch kiến lửa đã được phát hiện ở vùng lãnh thổ Bắc Úc, bang New South Wales, Victoria và Tasmania, và đang có xu hướng lan rộng. Báo cáo mới nhất cho biết, trong tháng 2, sân bay Melbourne ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử về lưu lượng hành khách quốc tế hơn cả thời điểm trước COVID-19. Trong tháng 2, nữ ca sĩ Taylor Swift đã phá kỷ lục của Lady Gaga khi có đêm diễn hút lượng khán giả đông nhất thập kỷ này. Sự kiện nằm trong khuôn khổ của tour diễn The Eras Tour tại Úc với show đầu tiên ở Melbourne Cricket Ground. Sân vận động có sức chứa hơn 100.000 chỗ ngồi. Sự kiện âm nhạc khiến du khách khắp thế giới đổ về Melbourne, giúp sân bay Melbourne đón gần 1 triệu khách quốc tế vào tháng 2, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức đỉnh điểm từng ghi nhận vào năm 2019. Với dữ liệu này, đại diện sân bay Melbourne cho biết, lượng hành khách tăng mạnh nhờ những người hâm mộ nữ ca sĩ Taylor Swift sau 3 buổi diễn. Trong những tháng gần đây, Melbourne liên tiếp đón các hãng bay mới. Giám đốc điều hành sân bay Melbourne ông Laurie Argus cho biết, lượng hành khách quốc tế tăng đột ngột khiến sân bay nhận thấy cần đầu tư vào cơ sở vật chất, bao gồm xây dựng đường băng thứ 3. Hôm 15 tháng 3, Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết, Úc sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan cứu trợ dành cho người Palestine của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được đưa ra gần 2 tháng sau khi Úc tạm dừng các hoạt động tài trợ vì cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này tham gia vào vụ việc phong trào Hamas tấn công vào dải Gaza vào ngày 7 tháng 10. Bà Wong cũng cam kết cung cấp thêm 4 triệu đô la cho UNICEF để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp ở Gaza và một máy bay để hỗ trợ việc thả hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza. Động thái của Úc theo sau Thụy Điển, Ủy ban châu Âu và Canada trong việc khôi phục nguồn tài trợ cho cơ quan cứu trợ dành cho người Palestine của Liên Hợp Quốc. Một phụ nữ 45 tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị rắn độc cắn trên một bãi biển du lịch nổi tiếng tại Úc. Theo đó, tại bãi biển Long Reef ở Sydney, bang New South Wales, một phụ nữ đang nằm trên bãi biển cùng chồng và con trai thì bất ngờ phát hiện vết cắn ở mắt cá chân và nhanh chóng thông báo cho nhân viên cứu hộ. Cô đã được nhân viên cứu hộ băng bó và đưa đến bệnh viện Northern Beach khi cô bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng do ảnh hưởng của nọc rắn. Theo truyền thông, con vật gây ra vết cắn ở chân người phụ nữ là một con rắn đen bụng đỏ. Một trường hợp khác cũng phát hiện rắn đen bụng đỏ xuất hiện trong khu nhà ở. Audrey Lawrence, một người bắt rắn nổi tiếng trên mạng xã hội, đã được gọi đến một ngôi nhà ở bang Queensland sau khi gia đình phát hiện có con rắn đen bụng đỏ đang nấp trong nhà vệ sinh của họ. Rắn đen bụng đỏ rất độc và vết cắn của chúng có thể gây ra các triệu chứng như sưng tấy, chảy máu và thậm chí là hoại tử mô xung quanh khu vực bị cắn. Mặc dù nọc độc của chúng đủ mạnh để tiêu diệt các loài động vật nhỏ, nhưng nó không quá nguy hiểm đối với con người. Các trường hợp tử vong do vết cắn của loài này là cực kỳ hiếm.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho ai bạc hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300 735 135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brentwood Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brentwood Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brentwood ngay hôm nay. Brentwood Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn $1,000 mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời, điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.260 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 55 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông bão. Gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 18 độ.